SBS Việt ngữ.
Về những cái chuyện biểu tượng như thế thì tôi cũng có thể nói người ta thường vẽ ra những cái biểu tượng để kích thích người dân, và những cái biểu tượng kiểu như thế có thể là nó không là có thật. Cái chuyện đấy là cái chuyện mà như vậy, mà nó nhan nhản ra ở trong những cái chuyện ở Việt Nam. Và điển hình nhất là cái chuyện Lê Văn Tám, mà cái người trực tiếp gọi là thiện là cái chuyện đấy là một cái nhà lịch sử Trần Huy Liệu. Thì ông có nhắn lại với giáo sư Phan Huy Lê rằng rồi đến đời sau thì phải làm rõ ra, vì cái việc đó là cái việc không có thực, mà cái việc đấy là cái việc mà ông sửa ra cho cái mục đích chính trị. Nói khác là gì, là những chuyện mà mang tính lịch sử trong cái nhánh như thế thì tôi có nhớ người nào đó cũng rất là nổi tiếng trên thế giới đã biết là lịch sử luôn luôn được viết dưới họng súng, tức là lịch sử người ta luôn luôn được viết vì một cái mục đích nhất định nào đấy. Và nhiệm vụ của những người nghiên cứu lịch sử là phải làm rõ những chuyện đó. Và tôi nghĩ rằng cái tiếng của ông Hà Minh Phinh như thế là rất là đáng xem xét. Lẽ ra những cái chuyện như thế phải khơi dậy ngay từ những thời trước đó nữa, để cho những người nhân chứng cụ thể, tôi nói ví dụ là đồng đội của cái ông huyện đấy có thể lên tiếng, thì lúc đấy nó được rõ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là những chuyện như thế là chưa chắc đã là có thực.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, như ông đã nói rằng ông Trần Huy Liệu đã nhắn gửi với giáo sư sử gia Phan Huy Lê là nên nói rõ về sự thật. Thì thưa ông, sau chiến tranh Việt Pháp cả chục năm rồi, thì lịch sử Việt Nam cho các em học, những em nhỏ và những thanh niên thời này cũng vẫn nghi ngờ về vấn đề Lê Văn Tám và Tôn Vĩnh Diện, cũng như là việc trường hợp mà lấy thân mình để lấp lỗ châu mai v.v. Thì có lẽ chỉ có mục đích tuyên truyền trong giai đoạn nào đó thôi, và sau đó thì sự thật sẽ trả lại cho lịch sử. Và người viết sử thì thưa ông, như ông nói là dưới một cái họng súng thì có lẽ rằng cũng nên ngượng ngập với lại sử gia Tư Mã Thiên thời xưa hàng ngàn năm trước đã nói với một vị vua rằng nếu mà ông có thể giết tôi chứ còn tôi không thể sửa đổi được. Thì ông thấy có lẽ là càng ngày con người đã tha hóa hơn là những sử gia trong lịch sử, phải không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là vì cả hai thứ nó đang đều tồn tại, bởi vì những nhà độc tài thì luôn luôn muốn biết những cái hay cái đẹp về mình để cho cái tiếng thơm nó để lại muôn đời. Nhưng mà chính vì thế nhưng mà họ mới bắt các cái người chết sử để trong cái sự thật. Nhưng mà cũng có những người chân chính được nêu ra như thế. Tôi không nghĩ rằng những người chép sử mà là học trò hay là của những người như là Tư Mã Thiên thì họ không bị bẻ cong cái ngòi bút. Nó luôn luôn tồn tại hai cái loại người như vậy.
Thưa ông, sau chiến tranh, có lẽ rằng cái nhu cầu cần phải xác định rõ và cái sự thật ở trong lịch sử như thế nào, thì ông nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam có đủ can đảm để làm những chuyện đó hay không? Có dám nói rằng những thần tượng mà họ dựng lên không có thật? Ông có nghĩ rằng nhà cầm quyền sẽ tiếp tục hay là cải chính thưa ông?
Tôi nghĩ rằng họ luôn luôn tìm cách, bởi vì ở trong một cái chế độ độc đảng, trong một cái chế độ độc tài thì họ không có chuyện tức là cải chính đâu. Họ luôn luôn tìm cách vun đắp cho những cái biểu tượng đấy, bởi vì những cái biểu tượng đấy là rất là quan trọng đối với họ. Những cái biểu tượng sụp đổ thì nó góp phần vào cái sự sụp đổ thật sự của họ một cách rất là đáng kể. Và chính vì vậy cho nên là dẫu những cái việc đó là sự thực thì họ vẫn tìm mọi cách để lấp liếm. Và cũng không lạ gì kể cả những chuyện Lê Văn Tám cho đến những chuyện khác như vậy thì có rất nhiều kẻ bối bút đã lên án rất là thô bạo những người vạch ra những cái sự thật đấy. Và nếu mà giả sử mà không có đối lý quá rồi, kiểu bảo không, cái biểu tượng đấy là nó cũng có cái hộp gáp gì đấy, chứ không phải là không có gì cả. Và cái biểu tượng là cần, và họ vẫn cứ như vậy. Tôi nói ví dụ là đối với Lê Văn Tám thì cái trường hợp Lê Văn Tám là cái trường hợp mà cái người nghĩ ra cái đó đã tư thú thì khi đó họ khó mà có thể nói giá như lúc đấy mà ông Trần Diệu ông ấy có một cái bút tích viết thì ông không những chỉ nói mồm mà ông còn là giữ vật túi cho cụ Phan Huy Lê để lưu lại thì hay hơn là cái việc mà chỉ có nói không. Nhưng mà trong mọi trường hợp mình cũng phải đánh giá rất là cao tính kinh trực của những người làm sử như vậy.
Dạ vâng, dạ thưa ông, một Facebooker có thể kết luận câu chuyện là chính những lãnh tụ cộng sản trong những năm 30 đã không dùng tên thật mà dùng bút danh cho đến bây giờ. Thì thưa ông, cái tên đã không thật rồi thì các sự kiện sau này liệu có thể thật không thưa ông?
Tôi nghĩ là ở trong một chế độ phải tôn trọng tự do, tôn trọng cái tự do học thuật thì sẽ bày ra được hết mọi thứ. Và cái chuyện ăn cắp tên hay là gần như là đợi đến khi những người khởi xướng cái tên như là mất hết rồi thì mình mới kêu rằng đấy chính là tôi đấy, thì nó tiết lộ một cái bản chất thật của một cái con người. Và cái con người ấy, tôi nghĩ là không thể xứng đáng để làm bất kể một cái biểu tượng gì cả. Còn họ càng xây rồi những người xây đấy cũng sẽ dần dần sẽ bị thời gian, bị lịch sử, bị nhân dân lên án mà thôi. Bởi vì những cái chuyện tôi nói thí dụ như là nhận vơ tên như thế thì nó có rất là nhiều, không cần phải ai tự nhận là tôi nhận vơ cái tên đấy, mà chỉ cần người ta phân tích về văn phong, người ta phân tích về trình độ của một cái người ở cái độ tuổi như thế, không được học hành gì cả, với cái văn phong rất là điêu luyện của một cái tác phẩm nào đấy, thì người ta có thể gọi là kết luận rất là dễ dàng. Mà tôi nghĩ cũng có khi là chỉ cần có những bài phân tích như thế thôi thì lúc đó người dân bình thường người ta thấy là thế, như vậy hóa ra là người ta nhận vơ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.